Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện Tuệ Sĩ Trên Ngõ Về Im Lặng phần 2, tác giả Tâm Nhiên. Ngọn gió đưa anh đi 10 năm phiêu lãng, nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn. Triều Đông Hải vẫn thì thầm cát trắng, chuyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. 10 năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Tay anh vói trời cao chiêm chiều rủ rỉ, đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. 10 năm sau anh băng rừng vượt suối, tìm quê hương trên vết máu đồng hoang. Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tuổi, từng con sông từng huyết lệ lan tràn. 10 năm đó anh quên mình sạch yếu, đôi vai gầy từ thuở dựng quê hương. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu, bản tình ca vô tận của Đông Phương. Bản tình ca vô tận ấy, thi nhân vẫn nghe hoài, rung ngân bất tuyệt, trên những dặm dài long đong lữ thứ, ở dọc đường quán trọ bơ vơ, bên làng mạc, thôn ấp điều hiu, cạnh ven rừng sơn giả, hay quanh triền sông thị trấn tiêu điều, hoặc trên ghềnh suối chuông ngàn hoang vắng tịch liêu, giữa những chiều sương khói chơi vơi, bình bồng trống trải. Em trải áo trên hoa rừng mang dại, để hoa rừng rước cuộn biết yêu nhau. Nhưng nước cuộn xóa đời ta trên bãi, để hoa rừng phong nhụy với ngàn lâu. Em xòa tóc cho cây khô sầu mộng, để cây khô mặt suối khóc thương nhau. Ta cúi xuống trên nụ cười chín mộng, cũng mơ màng như phố thị nhớ rừng sâu. Ta chiến đấu nhọc nhằn như cỏ dại, thoảng trong em tà áo mỏng vai gầy. Ôi hạnh phúc chợt thấy mình nhỏ bé, chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây. Ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ, để nhìn sâu trong vết tích hoang đường. Ta sống lại trên môi cười rạng rỡ, để nhìn sâu trong ngọn nến tàn canh. Bằng ánh mắt từ tâm, thông cảm, nhà thơ bi tráng của chúng ta nhìn sâu vào lòng đời với nụ cười bao dung rạng rỡ, thở cùng điệu hát bản tình canh, nhã nhạc, vang lừng, trên núi rừng cô tịch, hay giữa ngày hội lễ rộn ràng, dưới phố thị xôn xao, nhà thơ đều im lặng lắng nghe, trong từng khoảnh khắc thầm lặng cảm nhận sâu xa, vì biết chỉ là chiêm bao huyễn mộng trong khói bụi chập chờn. Em mắc biết ngây thơ ngày hội lớn, khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao, như cỏ trắng giữa đồng xanh bát ngát. Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao. Em là nàng thơ, là hình ảnh cuộc sống. Cuộc sống nếu nhìn từ tục đế thì đầy những thăng trầm, điêu linh, khổ lụy từ nghìn xưa đến nay. Khổ đế là sự thật thứ nhất mà Đức Phật đã chỉ bày cách đây gần 3.000 năm rồi. Giống như đại văn hào Hermann Hesse phát biểu, dù có bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn yêu thương trần gian điên dại này. Nhà thơ Tuệ Sĩ cũng vậy, cũng hết lòng thương yêu con người, dù kiếp người có tàn siêu hiu hắt. Ai biết mình tóc trắng vì yêu ngọn lửa tàn, rừng khuya bên bếp lửa ngồi đợi gió sang canh. Một hình bóng, một cô đơn ngồi trên tiệc đỉnh núi lạnh xanh rờn, sẵn sàng chờ đợi một điều gì có thể xảy đến. Đôi mắt thi nhân cúi nhìn xuống cuộc đời đang chìm trong bóng tối mù xa, mà cảm thương một nỗi u buồn xót xa sầu khổ khôn tả. ta không buồn, còn ai buồn hơn nữa. Người không đi, sông núi có buồn đi. Tia nắng mỏng soi mòn khung cửa, để ưu phiền nhuộm trắng hàng mi. Ta lên bờ, nắng vỗ bờ róc rách. Gió ở đâu mà sông núi thì thầm. Kìa bóng cỏ nghiêng mình che hạt cát, ráng chiều xa ai thấy mộ xương dầm. Ráng chiều xa bản lãng bóng hoàng hôn nhân loại, đang phủ trùm vàng vọt xuống khắp vùng sông núi đông phương. Cho dẫu đường đời răng bẫy đầy hầm hố cắt ngăn, khó khăn chắc chở gì đi nữa, thì thi nhân vẫn nhận diện tỉnh thức trước sự kiện đang diễn biến, vì đã bừng ngộ thấy ngay trong phiền não tức là bồ đề, ngay trong những nguy hiểm đáng sợ hãi của sinh tử cũng chính là niết bàn an ổn. Sợi dây bị tưởng lầm là con rắn, nhưng không phải hủy diệt sợi dây để diệt trừ ảo giác gây nên sợ hãi. Ngoài những gì vô thường được thấy, được kinh nghiệm bằng chính mắt, tai, mũi, lưỡi này, không tồn tại một thế giới chân thường, đại lạc hay đại ngã nào khác. Đó chính là thực tại, nhất nguyên, tuyệt đối. Phải chăng, đó là cái thấy bằng trí tuệ siêu việt. Một khi nhà thơ có cái nhìn tuệ giác đó rồi, thì những sầu khúc thê lương kéo dài trong đợi chờ não nuột, suốt 15 năm trường đọa đày viễn mộng, như lời thơ tiên tri trước cuồng phong bão tố mịt mù, cũng chẳng hề dao động, mà vẫn như tự tại vô ngại. Ta vẫn đợi những đêm xanh khắc khoải, màu xanh sao trong tiếng khóc ven rừng, trong bóng tối nỗi gì tha thiết mãi, một vì sao bên khóe miệng rưng rưng. Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió, màu đen tuyền ánh mắt tự ngàn xưa, nhìn hung hút cho dài thêm lịch sử, dài con sông tràn máu lệ quê hương. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương, người ở lại giữa bàn tay bạo chúa, cộng lao gầy chịu nặng ánh tà dương, rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu, rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng, như sương mai, như ánh chớp mây chiều. Chúc thân bé bỏng chủ bị tù ngục lưu đày vì sự ngộ nhận của thế lực vô minh, nhưng ngay trong dầu sôi lửa bỏng, trong đêm dài sinh tử đó, thi nhân đã nhập thần đại thiền định, thấu thị tất cả vạn pháp, như sương mai, như ánh chớp mây chiều, làm vỡ bùn rơi rụng bóng tối, để rực người lên ánh phong quang, hiển lộ vô ngần thần lực vô vi. Một câu thơ khiến bay dậy âm vang sấm sét, mặc như lôi từ trong kinh Kim Cang, làm phấn chấn bất khả tư nghị. Tất cả pháp hữu vi như huyễn mộng bọt nước, như ánh chớp sương mai, thường quán tưởng như thị. Trùng trùng vạn pháp, muôn loài vạn vật, sông núi, rừng biển, thiên nhiên, vũ trụ và con người, đều như mộng, như huyễn, như bọt nước, như sương mai, phải thường xuyên thấy rõ ràng như thế. Tuệ sĩ cũng nhiều lần nói, tất cả giáo pháp của Phật đều hướng đến diệt trừ tự ngã. Tôi đang tồn tại, đó là một hiện thực, đồng thời cũng là một ảo ảnh. Đau khổ là một sự thật. Cái tôi đang đau khổ ấy lại là ảo ảnh. Cái ta ảo ảnh được bọc trong vỏ trứng vô minh. Nó được định hình bằng vọng tưởng thành thân thể ta, linh hồn ta, sở hữu của ta, tài sản của ta, cho đến núi sông này là của ta, tài sản này là của ta, ta là tài sản này, sông núi này là của ta, ta là sông núi này. Cho nên khi tán gia bại sản, khi sông núi sụp đổ, cái ta vọng tưởng cũng sụp đổ, thì có kẻ trầm mình xuống sông hoặc treo cổ trên cành. Vì thế, khi nghe nói cái ta này là ảo ảnh, là không thực. Người nghe có thể kinh hoàng như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Tiếng sét đó là từ Kim Cang Bát Nhã. Duy có điều, mọi người đều mù, chỉ thấy bóng tối. Mọi người đều điếc, chỉ nghe tiếng vo ve. Làm sao có thể thấy cái ta chỉ là ảo ảnh? Làm sao nghe được tiếng sấm từ kinh Kim Cang? Với những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, kinh Kim Cang sẽ chỉ đường để đối diện với ảo ảnh của cái tôi và chỉ cách vận dụng Kim Cang đập vỡ vỏ trứng vô minh bao bọc tự ngã. Khi thi nhân lãnh hội quán chiếu sâu xa, thấy tất cả vạn pháp như ảo ảnh, mộng huyễn, như vậy thì thoát nhiên hiện lộ, bừng sáng lên một phương trời tánh không lòng lộng. Nên hết thảy mọi khổ nạn, điêu linh, trầm thống, đều chuyển hóa thành lửa tịch mịch, tự nhiên đốt cháy hết những kinh hoàng khủng khiếp của địa ngục trần gian, và sầu khúc thê lương trở thành bản tình ca vô tận của Đông Phương, hay biến thành những điệp khúc cho dương cầm thâm thúy dưới ngàn trăng sao, sao xuyến lặng bồi hồi. Nỗi nhớ đó khát khao luồn sợi tóc, vòng tay ôm cuộn khói bâng khuâng, uống chưa cạn chén trà xương tóc, trên đài cao em ngự mấy tầng, lên cao mãi đường mây khép chặt, để soi mòn ảo tượng thiên chân. Ô nguyệt quế trăng mờ đôi mắt, ô sao em sao ấn mãi cung đàn, giai điệu cổ thoáng buồn u uất, xưa yêu em sao động trăng ngàn. Từ xưa đến nay vẫn điệp khúc cung đàn, trường ca đại bi tâm trầm lặng, ngân rung trên cung bậc bất nhị, giữa cõi người ta vô thủy vô chung. Chúng ta hãy lắng nghe, thưởng thức những giai điệu tài hoa của nhạc sĩ Tế Nhị, cảm giao hòa. Ta nhận chìm thời gian trong khóe mắt, rồi thời gian ửng đỏ đêm thiêng, đêm chợt thành mùa đông huyễn hoặc, cánh chim bạc ngàn từ quãng vô biên. Từ đó ta trở về thiên giới, một màu xanh mù tỏa vô biên, bỗng sao đêm dài vời vợi, thật hay hư chiều nhỏ u phiền. Chiều như thế cung trầm khắc khoải, rác đầu tay nốt nhạc triền miên, ôm dấu lặng nhịp đàn đứt vội, anh ở đâu khói lụa ngoài hiên. Ngoài hiên chiều phất phới, bay qua những vệt nắng nhạt nhòa phôi pha, trong bóng tà huy thấp thoáng, lan dần nhẹ tỏa xuống, mềm mại những sợi khói mênh mang. Nắng lụa đỏ phủ tường rêu xám bạc, lá cây xanh nghiêng sống mắt mơ màng. Người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian. Thời gian và không gian trộn lẫn hòa quyện tan vào trong cùng một tấu khúc rung cảm, bồng tên lên láng, dạt dào du dương, vi vu vi vút nguồn cảm xúc khôn dò của người em thi ca quá tuyệt diệu trong tự tình khúc rung động trang hòa. Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca, tay em rung trên những phím lụa ngà, thôi hưởng tượng xô người theo cát bụi, vùng đất đỏ bàn chân ai bối rối, đạp cung đàn xương ứ đậm vành môi, đường xanh xanh phương phớt nụ ai cười, như tơ liễu ngại ngùng lay nắng nhạt. Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát, hỏi phương nào cho nguyện ước trường sơn, lời em ca phong kính nhụy hoa hờn, anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt, mờ phố thị những chiều hôm suối tóc, bóng ai ngồi sau phím lụa đàn xưa. Tiếng đàn miên mang réo rắt lặng hồn, dưới bàn tay phấn chấn thân yêu, chiều dặn, vọng vang bàng hoàng, qua những điệp khúc cho dương cầm thâm tình thấm thiết, mãi ngân nga từ cõi mộng không lời. Hỡi vầng trăng gầy tịch nhiên soi chiếu trong vườn sương khuya mờ ảo lung linh, người lấp lánh long lanh. Nhà đậu nguyên không khách, quanh năm bạc ánh đèn, thẹn tình trăng liếc trộm, bẽn lẽn núp sau rèm. Yêu nhau từ vạn kiếp, nhìn nhau một thoáng qua, nhà đạo nguyên không nói, trăng buồn, trăng đi xa. Chao ơi, yêu thương nhau đã từ muôn triệu kiếp rồi. Hỡi vầng trăng thanh thoát, vàng hoa mộng, như nàng thơ gầy yểu điệu, lặng lẽ chia phôi. Thôi buồn làm chi nữa, phải không? Thôi cứ thản nhiên, để cho hồn thơ dệt phím nhạc ngàn đời, những tơ điệu dịu âm, trầm bổng, ngát xanh huyền. Tóc em bay trong sương chiều khói biếc, dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng. Tỉnh hay mộng khi trường sơn xa húp, đến bây giờ mây trắng gửi tin sang. Hồn tôi đi trong rừng lang thang, cộng lời ru từ ánh trăng tàn. Mắt em nhỏ ngại ngùng song cửa, nghe tình ca trên giọt sương tan. Gót chân em nắng vàng xưa viễn phố, những ngón hồng ngơ ngác giữa đường chiêm. Ôi ta nhớ như đêm dài thượng cổ, sợi tóc mềm lơi nhịp hát trong tim. Trong tim hồn rộn ràng bao nhịp hát hoang sơ, từ thượng cổ vọng về, nghe như điệu hát trang tự tiêu, trao du, bên bờ sông xa mù dương tử, hay như lời thơ ngâm nga của Milari trên tuyệt đỉnh ngàn cao Hy Mã Lạp Sơn, chập chờn sương khói, tọa thiên thu, hoặc như khúc hát nghêu ngao, phóng cuồng ca của Tệ Trung Thượng Sĩ, trong cơn xuất thần nhập diệu, đại hòa điệu, chơi cùng nhật nguyệt thiên địa tuần hoàn. Thế là bát ngát bồng tên trên ngõ về im lặng, tiếng thơ trầm hùng tuệ sĩ như anh trăng huyền nguyên thủy, chiếu điệu xuyên qua ngút ngàn bóng tối vô minh, làm bừng hiện rực người lên trên cung bậc ngôn ngữ thi ca đầy sáng tạo và sáng tạo tân kỳ, như tuệ sĩ từ thuở thanh xuân đã nghe tận thần hồn. Ngôn ngữ không còn là một hình ảnh héo hắt của thực tại sai biệt, và sai biệt nó không đi chơi vơi trên thực tại mà đóng vai trò truyền thông, như tiếng gọi từ trên một đỉnh trời tuyệt đối vô tri, từ trên một đỉnh núi ngút ngàn đời bất khả xâm phạm, luôn luôn thách đố bước tiến của con người. Đó đánh mất đi cái cụ thể nghèo nàn trong tầm mắt thường nghiệm của phàm phu, để dẫn đến một chân trời rực rỡ sáng tạo. Con đường mây trắng thênh thang sáng tạo đã vượt qua những mộng tàn năm tháng cũ, chưa vẫn còn chút dư hương của một thời đọa đầy viễn mộng u sầu. Màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ, chiều chơ vơ chiều dạt mấy hồn tôi, trời viễn mộng đọa đầy đi mấy thuở, mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa trùng khơi, vén thanh sắc độ mù khơi về đối diện, cuộc ân tình lơi lã vội chia phôi, trăng nằm xuống chuỗi dài hai bến hẹn, một dòng sông vùng vạ động chân trời. Ôi chao, đã chia phôi từ biệt cuộc ân tình nhân thế từ dạo đó, như Nguyễn Du xa xưa từng chứng kiến giữa trần ai trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nhà thơ tuệ sĩ cũng đi về theo thể điệu phiêu nhiên quy hồi vĩnh cửu, với nụ cười sâu lắng tự chi. Khói ơi bay thấp xuống đi, cho ta nắm lại chút gì thanh xuân. Ta đi trong cõi vĩnh hằng, nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa. Vĩnh hằng chẳng ở đâu xa, mà ngay trong từng sát na hiện tại. Nó ở đây và bây giờ, ngay trong tiếng ve sầu hay từng nhịp thở nhẹ nhàng giữa lòng phố thị lao sao. Ve mùa hạ chợt về thành phố, khóm cây già che nắng hoang lương, đám bụi trắng cuốn lên đầu ngõ, trên phím đàn lặng lẽ tang hương, tiếng ve dội lăng tăng nốt nhỏ thóc mùa hè mà khô cả đại dương. Ngôn ngữ thi ca thường chứa nhiều ẩn dụ, tượng trưng hàm xúc. Như vậy, chúng ta tha hồ suy diễn, lãnh hội, cảm nhận theo đủ cách điệu riêng tư của mình thôi. Đọc thơ Tuệ Sĩ là lang thang bước dạo chơi vào một thế giới diêu mang kỳ ảo vô vàn. Một ngày chơi vơi định thác, nghe bồn chồn tiếng gọi hư không, giai điệu nhỏ trồn lên đôi mắt, mặt hồ yêm ánh nước chập chờn, mặt hồ yêm tảng màu mang mát, ảnh tượng mờ một chút sương trong, quãng im lặng thời gian nặng hạt. Tôi nghe đời trong tấu khúc thiên hoang. Tấu khúc thiên hoang vang rền, động vọng trong tận đáy lòng không tánh vô biên, khiến cho thi nhân tự mình thưởng thức hương vị cô liêu của cuộc sống dịu thường. Tự tâm tự cảnh tự thành chương, tự đối bi hoang diệt tự thưởng. Cô đọc cảnh tâm thơ tự xuất, tự ngắm buồn vui tự thưởng thức. Thế thì, tuyệt cùng ẩn ngữ thi ca Tuệ Sĩ là gì? Làm sao chỉ ra được khi ngôn ngữ cứ lấp lánh ẩn hiện trong ánh sáng, phát ra từ tâm cảm thâm trầm? Có ai nắm giữ được những tiếng dương cầm, âm thanh thoát phiêu diêu, dịu dàng, vang ngân bất tận từ giữa lòng bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa? Đã rời khỏi thị ngạn am ở Sài Gòn gần 2 năm nay rồi, bây giờ Tuệ Sĩ sống lang thang, đúng nghĩa lang thang, hoàn toàn rỗng rang vô sự. Vô sự là thông dong, tự do, tự tại, không còn chạy theo nắm bắt bất cứ một cái gì nữa cả, dù đó là Phật, là Tổ. Như Thiền Sư Lâm Tế nói, con người vô sự là người đã dừng lại, không còn dính mắc vào một lý thuyết, một giáo pháp, một đường lối nào nữa hết. Con người vô sự có tự do, có khả năng sống hạnh phúc ngay trong giờ hiện tại, không bị bất cứ một cái gì có thể kéo đi, kể cả lý tưởng độ sanh cứu đời. Bởi vì lý tưởng độ sanh cứu đời cũng có thể bắt mình chạy đi tìm cầu, bỏ mất giây phút hiện tại, bỏ mất cái tâm sáng chói và sáu đạo thần quang đang có mặt, vốn là nguồn gốc của tất cả chư Phật, lẫn vào các bụi phù du, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Tuệ Sĩ giống như thiền sư thi sĩ Nhật Bản Basho xuống núi, phiêu bồng, thõng tay vào chợ làm thơ, và làm thơ giữa ngày tháng lưu linh cùng sương khói bồng bềnh, trên ngõ về im lặng, lúc thì tiêu dao với mây trắng trên núi rừng Madagu huyền ảo, lúc thì lên đồi phương bối ở vùng Đại Lão Bảo Lộc, uống trà với nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, bồng tên xu về phố Hoa Đà Lạt, ghé bến cầu sông nước Đại Ninh, cùng những ẩn sĩ tâm tình, rồi thênh thang xuống miền biển khơi Vạn Dã, Nha Trang, muôn trùng bát ngát, hát khúc vô thanh siêu thoát, làm hồi phục những tiêu điều hiu hắt, dọc khắp ven đường, thi sĩ đi qua, hòa trong nhịp bước vân du. Người viết chợt bỗng nghe văng vẳng lời nói của Phạm Công Thiện, một người bạn thân tình, chí cốt của Tuệ Sĩ. Một con người vừa là thi sĩ, vừa là thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của Bậc Bồ Tát, hành động tích cực, mãnh liệt, toàn triệt, mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng. Vì không tham vọng ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly, vì không bị gạt dính vào tham sân si của thế tục, cho nên mới hàm dưỡng viễn mộng. Tuệ Sĩ là một trong số ít đạo sĩ thi nhân với pháp khí phi thường là trí tuệ bát nhã cùng với lòng đại bi thơ mộng. Tuệ Sĩ là một trong số ít thể hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, ý thức hành động bi trí dũng, dẫn đường soi sáng thể mệnh của sự tình quê hương. Anh không thể cảm thơ người ta thì anh hãy im lặng, còn nếu anh cảm được thì anh hãy tha thiết ca ngợi, đừng e dè giữ gìn gì cả. Không nên có những kẻ phê bình thơ, mà chỉ nên có những người ca tụng thơ. Thơ là của riêng từng người, không có ai làm thầy ai cả. Bắt chước Phạm Công Thiện, người viết cũng muốn ca ngợi tán thán Tuệ Sĩ, một thiền sư thi sĩ vĩ đại, một trái tim kim cang bất hoại vô úy. Nhưng ngợi ca làm chi nữa, khi mà tiếng thơ của thi nhân đã làm chấn động rung chuyển cả thế giới hoàn cầu và lan tỏa lạ thường ra khắp vũ trụ mười phương rồi. Thôi thì chị xin kính tặng một bài thơ bình dị: Những phương trời viễn mộng đi, thi ca tư tưởng bước kỳ ảo qua, đọa đày một thuở ta bà, nỗi đau rực cháy thấy ta tột cùng. Ôi giấc mơ trường sơn rung, rúng hồn tim máu chợt bùng vỡ mơ, kinh thiên động địa sững sờ, đâu chân diện mục của thơ với thiền. Mặc như lôi ngồi tịch nhiên, nghe bang sơ vọng ngân huyền diệu âm, những điệp khúc cho dương cầm, từ vô tận ý vang thăm thiết niềm.
Chương trình Hoa Vô Ưu xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.